Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 19 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị vài nét nổi bật trong cuộc đời hai chứng nhân về lòng thương xót của Chúa, Thánh Leopoldo Mandic và Thánh Pio, vị linh mục mang năm dấu thánh. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Nguyễn Huy Mai trình bày về hành trình ơn gọi của Thầy Phó Tế Jimmy Fossilier, 27 tuổi, thuộc giáo phận Evreux, miền Bắc nước Pháp. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, việc cử hành bí tích giải tội. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Budapest, Đức Hồng Y Laszlo Pascal, cố giáo chủ Hungary, đã qua đời hôm 17 tháng 8 vừa qua, hưởng thọ 88 tuổi. Lễ an táng sẽ được cử hành ngày 21 tháng 8 tới đây tại nhà thờ chính tòa Esztergom, Budapest. Đức Hồng Y Pascal sinh năm 1927 trong một gia đình gốc Do Thái, gia nhập dòng Francisco, thụ phong linh mục năm 1951, giáo sư thần học và triết học tại Đại chủng viện giáo phận Szeged. Năm 1978, Ngài được Đức Phaolô VI bổ nhiệm làm giám mục, giám quản tông tòa giáo phận Veszprém, và 4 năm sau đó, 1982, thăng tổng giám mục phó giáo phận Kaloksa. Tháng 3 năm 1987, Ngài làm tổng giám mục giáo phận Esztergom kiêm giáo chủ công giáo Hungary. Năm sau, Ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm hồng y. Từ năm 1986 đến khi chế độ Cộng sản sụp đổ, Ngài làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary. Đức Hồng Y về hưu hồi tháng 12 năm 2002. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Pascal, Hồng Y đoàn còn 219 vị, trong đó có 120 Hồng Y cử tri và 99 vị quá 80 tuổi.
T.G. Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, ca ngợi tu viện đại kết TC như một phòng thí nghiệm nơi các bạn trẻ có thể dấn thân đối thoại liên tôn. Đức Hồng Y Cốc đã đại diện Đức Thánh Cha đến TC dự lễ tưởng niệm 10 năm thầy Roger Schutz, vị sáng lập tu viện bị sát hại. Tham dự buổi tưởng niệm có 7.000 bạn trẻ và hàng trăm đại diện của các cộng đồng Kitô. Trong dịp này, Đức Hồng Y Cốc nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco về quan hệ chặt chẽ của Ngài với TG, và Đức Hồng Y cũng tái khẳng định sự gần gũi của Ngài với tu viện đại kết này, một nơi có linh đạo sâu xa. Mặt khác, mục sư Olaf Fixedweit, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, cũng đề cao TG như một gương mẫu sáng ngời cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Mục sư nói, các cuộc gặp gỡ đều đặn tại TG giúp vượt thắng những chia rẽ trong giáo hội do những đặc tính riêng và các truyền thống của giáo hội. Chúng ta hãy từ bỏ những cách thức tự mãn và coi mình ở trung tâm để đi với đức tin và cuộc sống Kitô. Nhờ Chúa Kitô, giáo hội là một. Giáo hội phải trở thành một dấu hiệu ngôn sứ cho thế giới và báo trước vương quốc hòa bình đang tới của Thiên Chúa. Ngoài lễ tưởng niệm chính thức hôm 16 tháng 8 vừa qua, đúng ngày thầy Roger qua đời, còn có nhiều sinh hoạt và các hình thức tưởng niệm khác từ ngày 30 tháng 8 đến mùng 6 tháng 9 tới đây tại TC, đặc biệt là cuộc hội thảo quốc tế về đề tài, sự đóng góp của thầy Roger cho tư tưởng thần học. Sau cùng, có cuộc gặp gỡ các bạn trẻ Âu Châu vào cuối năm nay tại thành phố Valencia, bên Tây Ban Nha.
Dresden, Đức Cha Heiner Koch, Tổng giám mục được chỉ định cho giáo phận Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức, phê bình trào lưu bài người nước ngoài đang gia tăng tại nước này. Tuyên bố với báo Sachsen số ra ngày 17 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Koch nhận định rằng một vài nhóm ở Đức đang lợi dụng vấn đề người tị nạn về mặt chính trị để tạo nên sự xôn xao bất an trong xã hội, sách động sự âu lo sợ hãi của dân chúng, mặc dù những sợ hãi ấy là vô căn cứ. Một số mạng xã hội Facebook cũng lợi dụng vấn đề tị nạn để mưu tư lợi về chính trị. Đức Tổng Giám mục Koch nguyên là Giám mục Giáo phận Dresden ở miền Đông Đức và sẽ chính thức nhậm chức Tổng Giám mục Berlin vào ngày 19 tháng 9 tới đây. Ngài tỏ ra xúc động sau khi viếng trại tị nạn ở Dresden, nơi có 1.100 người đang sống trong các lều tạm trú. Điều kiện sống cũng như tình trạng vệ sinh và y tế của họ bị nhiều người phê bình mạnh mẽ cách đây 10 ngày. Sau những phản ứng phê bình ấy, Đức Cha Koch cho biết nay tình trạng người tị nạn đã được cải tiến. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Berlin nhận xét rằng các thành phố và cộng đoàn đón nhận người tị nạn không được hỗ trợ của liên bang về tài chính. Ngài kêu gọi các giáo xứ phát triển các cơ cấu thông tin và văn hóa cho những người tị nạn và giúp đỡ họ trong tiến trình hội nhập vào đời sống tại Đức.
Sengal, lần đầu tiên Liên hội Đồng Giám mục Châu Âu nhóm Đại hội Thường niên tại Thánh Địa. Thông cáo của tổ chức này nói rằng, khi chọn Thánh Địa làm nơi gặp gỡ sắp tới, các vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục Âu Châu muốn thực hiện một cuộc hành hương nơi chính căn cội của Âu Châu và của nền văn hóa Âu Châu. Nơi trọng tâm của khóa họp có hình ảnh Chúa Jesus Kitô và những thách đố giáo hội đang gặp phải tại Âu Châu. Đại hội thường niên sẽ khai diễn lúc 6 giờ chiều ngày 11 tháng 9 với kinh chiều và thánh lễ do Đức Hồng Y Mark Welle, Tổng trưởng Bộ Giám mục, chủ sự tại nhà Galilea ở mạn Bắc thành Capernaum. Ngày 12 tháng 9 có buổi canh thức cầu nguyện cho gia đình nhân dịp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới và Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới sắp tới. Buổi cầu nguyện do Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, kiêm Phó Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu Châu chủ sự. Trong những ngày đại hội, các giám mục Âu Châu có một loạt các cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo cộng đồng Kitô tại Thánh Địa và viếng thăm các tổ chức từ thiện bác ái. Ngoài ra, một phái đoàn của các giám mục Âu Châu sẽ được các vị lãnh đạo chính quyền Israel và Palestine tiếp kiến.
Roma, các cựu môn sinh của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 sẽ họp mặt thường niên trong một tuần lễ từ ngày 27 tháng 8 tới đây tại Castel Gandolfo. Cũng như năm ngoái, khóa họp diễn ra tại trung tâm Mariapoli của phong trào Focolari Tổ Ấm, và năm nay có chủ đề là Làm thế nào để nói về Thiên Chúa, cuộc khủng hoảng đức tin tại Âu Châu. Vào cuối khóa họp, các tham dự viên sẽ viếng thăm thầy cũ tại Vatican và cử hành thánh lễ với ngài tại nhà nguyện đan viện cũ nơi ngài đang hưu dưỡng. Trưởng nhóm cựu môn sinh của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 là cha Stefan Otto Horn, dòng Salvatore, đã từng làm phụ khảo cho giáo sư Joseph Ratzinger từ năm 1972 đến 1977 tại Đại học Regensburg bên Đức. Trong số các cựu môn sinh, đặc biệt có Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng Giám mục Giáo phận Viên ở bên Áo, người đã học với giáo sư Ratzinger niên khóa 1972-1973 tại Regensburg trong giai đoạn dọn tiến sĩ thần học. Giáo sư Thomas Halich, Chủ tịch Học viện Kitô ở Cộng hòa Tiệp. Hội cựu sinh viên của giáo sư Ratzinger được thành lập năm 1978 sau khi ngài được Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Giáo phận Munich, và với nhiệm vụ này, ngài chấm dứt sự nghiệp dạy học. Mỗi mùa hè, các cựu môn sinh của ngài đều họp mặt để tham dự tuần lễ nghiên cứu và cầu nguyện chung, thường thường đề tài khóa họp do Đức Biển Đức 16 đề ra. Cả sau khi ngài làm giáo hoàng từ năm 2005, các khóa họp này vẫn tiếp tục và diễn ra tại Castel Gandolfo, cách Roma 30 cây số.
Vatican, để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Cuba và Hoa Kỳ vào tháng 9 tới đây, phòng báo chí tòa thánh đã công bố thống kê về tình hình giáo hội công giáo tại hai nước này. Hoa Kỳ rộng gần gấp 85 lần nước Cuba với diện tích gần 9.400.000 cây số vuông so với 110.000 cây số vuông của Cuba. Dân số Mỹ đông gấp 28 lần so với Cuba, tức là 316 triệu so với 11 triệu. Tuy nhiên, tỷ lệ công giáo tại Cuba cao hơn Mỹ. Số tín hữu công giáo Cuba có 6 triệu 775.000 người, chiếm 60,5% dân số toàn quốc, trong khi người công giáo tại Mỹ là 72 triệu, nhưng chỉ tương đương với 22,7% dân số toàn quốc. Hoa Kỳ có 196 giáo phận do 457 giám mục coi sóc so với 11 giáo phận tại Cuba do 17 giám mục đảm trách. số ơn gọi linh mục tại Mỹ dồi dào hơn, tổng cộng tại nước này có gần 41.000 linh mục so với 365 vị tại Cuba. Tỷ lệ linh mục tại Mỹ đông gấp 10 lần so với Cuba, bình quân mỗi linh mục Mỹ săn sóc 1.753 giáo dân Công giáo, trong khi tại Cuba cứ 18.562 giáo dân mới có một linh mục. Một số lớn các linh mục tại Cuba là thừa sai nước ngoài. Tỷ lệ đại chúng sinh ở Mỹ đông gấp 7 lần so với Cuba. Tại nước này chỉ có 77 đại chúng sinh so với 5.485 thầy tại Hoa Kỳ. Tại Cuba, Công giáo không có nhà thương, bệnh xá nào và chỉ có một nhà dưỡng lão, trong khi Giáo hội Công giáo tại Mỹ có 570 nhà thương, 318 bệnh xá và 1.152 nhà dưỡng lão và nhà săn sóc người khuyết tật. Công giáo tại Mỹ có 293 trường cao đẳng và đại học, gần 11.000 trường trung tiểu học, trong khi trên toàn nước Cuba chỉ có 4 trường tiểu học và mẫu giáo, 2 trường cao đẳng. Đức Thánh Cha Francisco sẽ dành 10 ngày để viếng thăm Cuba và Hoa Kỳ từ 19 đến 28 tháng 9 tới đây, với 3 chặng dừng tại Cuba là La Habana, Santiago và Honduras, và 3 chặng tại Hoa Kỳ là Washington, New York và Philadelphia kể từ ngày 23 tháng 9. Ngài sẽ về đến phi trường Campino của Roma lúc 10 giờ sáng thứ Hai, 28 tháng 9.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét nổi bật trong cuộc đời hai chứng nhân về lòng thương xót của Chúa, Thánh Leopoldo Mandich và Thánh Pio, vị linh mục mang năm dấu thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, năm thánh ngoại thường về lòng thương xót của Chúa đang đến gần. Trong năm thánh bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu xác tín đón nhận và sống lòng thương xót của Chúa, đồng thời biểu lộ xác tín ấy qua việc lãnh nhận bí tích hòa giải và trao ban sự tha thứ cho những người đã xúc phạm đến mình. Ngoài ra, vào thứ Tư lễ tro mùng 10 tháng 2 năm tới 2016, trong buổi lễ tại đền thờ Thánh Phêrô sẽ có lễ sai đi các thừa sai của lòng thương xót với năng quyền đặc biệt tháo giải các vạ dành quyền giải cho tòa thánh. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha cũng đặc biệt đề cao hai vị thánh nổi bật về việc chu toàn sứ vụ thông truyền lòng thương xót của Chúa cho các tín hữu hối nhân qua bí tích giải tội. Đó là Thánh Leopoldo Mandich và Thánh Pio, vị linh mục mang năm dấu thánh. Cả hai đều thuộc dòng Francisco Cappuccino, đã dành phần lớn đời mình cho sứ vụ cử hành bí tích hòa giải. Chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét nổi bật trong cuộc sống và hoạt động của hai vị thánh này.
Ngày ấy cha Leopoldo Mandich, một tay chống gậy, một tay vịn vách tường ở khu phòng dành cho các tu sĩ đau yếu của tu viện Francisco Cappuccino ở Padova, Bắc Italia, để đi ra phòng khách. Cha bề trên trông thấy vội xin cha Leopoldo về phòng nghỉ ngơi, nhưng cha quỳ xuống dưới chân cha bề trên và nói, thưa cha, còn một linh hồn đang đợi con giúp đỡ họ. Cảnh tượng này diễn ra vài ngày trước khi cha Leopoldo Mandich từ giã cõi đời. Và nó cũng nói lên một cách hùng hồn tấm gương tận tụy của cha đối với bí tích hòa giải. Cha sinh năm 1866 tại Herceg-Novi, thuộc miền Dalmatia, bây giờ thuộc đế quốc Áo, ngày nay thuộc miền nam nước Bosnia-Herzegovina. Năm 1882, lúc 16 tuổi, cha đã xin vào dòng Cappuccino ở Udine, Bắc Italia. Sau khi thụ phong linh mục lúc 24 tuổi và làm việc tông đồ tại nhiều nơi, năm 1909, cha Leopoldo được bổ về tu viện ở Padova. Tại đây cho tới ngày ly trần suốt 33 năm, cha đã tận tụy giam mình trong tòa giải tội, có khi tới 15 giờ mỗi ngày, nhân từ và vui vẻ đón nhận không biết bao nhiêu người thuộc đủ mọi tầng lớp đến xưng tội. Cha ngồi trong căn phòng nhỏ của tu viện cạnh vương cung thánh đường thánh giá. Cha khuyến khích những người đến xưng tội lần đầu hoặc từ xa đến. Cha Leopoldo Mandić chỉ cao 1m40, giọng nói hơi khó khăn và nhiều khi bằng thổ ngữ. Cha cảm thấy mình là người rốt hết trong tất cả mọi người. Có một lần kia một người đến từ xa và chưa bao giờ xưng tội, nên không biết làm thế nào. Ông ta ngồi ngay vào chỗ của cha Leopoldo. Cha quỳ xuống nơi chỗ của hối nhân cạnh ông ta. Khi có những tội tày đình được xưng thú, cha nói với hối nhân, con hãy tín thác, cả tôi đây là linh mục và tu sĩ, cũng chỉ là một người tội lỗi thôi. Cha giải tội vắn tắt, lắng nghe, tha thứ, cầu nguyện, nở một nụ cười và tha thứ. Mỗi khi có giờ để trao đổi nhiều hơn, cha Leopoldo luôn tỏ ra nhã nhặn, đầy tình huynh đệ. Trong một lá thư họa hiếm, cha viết cho một linh mục, thưa cha, con xin lỗi cha, nhưng cha coi, trong tòa giải tội, chúng ta không được tỏ ra mình là người học cao. Chúng ta không nên nói những điều cao siêu với các linh hồn. Chẳng vậy chúng ta làm hư hỏng điều mà Chúa sắp thực hiện nơi các linh hồn ấy. Chỉ có Chúa hoạt động trong các linh hồn, còn chúng ta phải biến mất. Cha Leopoldo rất được dân chúng quý mến, người sang cũng như người hèn, nhưng không bao giờ cha để cho người ta ca tụng mình. Mặc dù bị đau bao tử, đau mắt và sưng tĩnh mạch ở chân, cha không bao giờ sao nhãng bổn phận giải tội cho các tín hữu, dù là mùa đông giá buốt hay mùa hè nóng nực. Cha sẵn sàng chịu đựng bất cứ sự hy sinh nào để phục vụ anh chị em đồng loại. Cha đã cầu xin Chúa ơn được giải tội cho đến hơi thở cuối cùng. Khẩu hiệu liên tục của cha là chính Chúa hoạt động. Cha Leopoldo bị bệnh ung thư thực quản, nên không ăn gì được ngoài việc lãnh nhận mình Thánh Chúa. Dù vậy, cha vẫn tiếp đón những người đến xưng tội cho đến vài ngày trước khi từ trần vào tháng 7 năm 1942. Chúa Nhật 16 tháng 10 năm 1983, trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 6 về Hòa giải và Thống hối, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong cha Leopoldo Mandić lên bậc hiển thánh để nêu cao tấm gương sáng ngời cho toàn thể giáo hội trong thời đại ngày nay, thời kỳ mà giáo hội đang khuyến khích các tín hữu tìm lại ý nghĩa đích thực của bí tích hòa giải.
Cùng một đường hướng với Thánh Leopoldo Mandić là cha Pio, tục danh là Francesco Forgione, con thứ tư trong gia đình rất nghèo với 7 người con tại làng Pietrelcina thuộc tỉnh Benevento, Italia. Khi còn là một thiếu niên, Francesco có ý muốn trở thành tu sĩ dòng anh em hèn mọn Cappuccino, một ngành của gia đình dòng Thánh Francisco. Vì cậu cảm kích trước hình dáng khắc khổ và dịu hiền của thầy Camillo, tu sĩ trẻ thuộc tu viện Moccone, thỉnh thoảng đi tới Pietrelcina để hành khất. Thầy thường kể cho các trẻ em những câu chuyện về Thánh Francisco, rồi đi từng nhà, cầu chúc bình an và xin bánh vì tình yêu Chúa. Đôi mắt thầy thật hiền dịu, bộ râu đen của thầy làm cho lũ trẻ rất thích thú. Mong ước này của Francesco được mãn nguyện vào năm 1903, khi thiếu niên 16 tuổi này được vào nhà tập dòng Cappuccino và được đổi tên thành tu sĩ Pio Pietrelcina. Thầy được thụ phong linh mục 7 năm sau đó, 1910, với phép chuẩn của tòa thánh, vì chưa đủ 24 tuổi như giáo luật đòi hỏi. Trong Thế chiến thứ nhất, cha Pio bị động viên, nhưng vì bị bệnh nên chỉ phục vụ trong quân ngũ tổng cộng 100 ngày rồi được giải ngũ và trở về tu viện nhỏ ở San Giovanni Rotondo, thuộc tỉnh Foggia, Nam Italia. Sáng ngày 20 tháng 9 năm 1918, sau khi dâng lễ và đang quỳ gối tạ ơn trước một tượng thánh giá lớn, cha Pio đột nhiên thấy tay chân và cạnh sườn của mình bị thủng và đẫm máu, đồng thời cha cảm thấy đau đớn khôn tả. Vừa khi thấy máu rỉ ra, cha Pio rất kinh hãi và lết từ cung nguyện về phòng. Ngài tìm cách cầm máu các vết thương, dùng tất cả các băng và khăn. Lúc ấy, cha Paulino bề trên về tới tu viện, thấy cha Pio đi lảo đảo và thấy những băng mà cha Pio tìm cách giấu dưới ống tay áo dòng. Cha bề trên dẫn cha Pio vào phòng và muốn biết xem điều gì đã xảy ra. Kinh ngạc về những điều đó, cha Paulino viết thư cho cha bể trên tỉnh. Cha giám tỉnh ra lệnh, giữ im lặng, và đồng thời cha giám tỉnh muốn biết trực tiếp từ cha Pio xem điều gì đã xảy ra. Sau khi được thư, cha giám tỉnh đích thân tới San Giovanni Rotondo. Cha thấy các vết thương của cha Pio và viết thư cho cha bề trên tổng quyền rằng, đó không phải là những vết hoặc dấu in vào, nhưng là những vết thương thực sự làm thủng hai bàn tay và hai bàn chân. Còn vết thương ở cạnh sườn thì thực sự là một vết thương bị chọc thủng, làm cho máu và huyết thanh tiếp tục rỉ ra. Cả cha bề trên tổng quyền cũng ra lệnh phải giữ im lặng và rất thận trọng.
Trong suốt hai năm sau đó, cha Pio phải chịu nhiều cuộc khám nghiệm y khoa. Mặc dù lệnh của các bề trên Cappuccino truyền phải giữ im lặng và thận trọng, nhưng tin cha Pio chịu năm dấu thánh dần dần được truyền đi. Khi dâng thánh lễ, cha Pio phải giơ tay lên và dân chúng bắt đầu đặt câu hỏi những vết thương rướm máu của cha là gì. Và thế là thiên hạ bắt đầu kéo tới. Từ miệng này sang miệng khác, từ làng này sang làng khác, người ta thông báo cho nhau về những điều lạ lùng mà cha Pio làm, về những người đến gặp cha Pio xin cứu giúp và họ được lành bệnh. Dân chúng bắt đầu kéo tới San Giovanni Rotondo. Càng ngày càng có những nhóm đông đảo dân chúng muốn thăm cha Pio, xưng tội với cha và xin cha cứu giúp, cầu nguyện cho các bệnh nhân. Người ta đi bộ trên những con đường ngoằn ngoèo, cưỡi lừa hoặc đi xe. Trên đó không có khách sạn, quán ăn hoặc nơi trú ngụ nào. Dân chúng len lỏi vào tu viện, chiếm mọi chỗ trống, ngủ trên cánh đồng. Lúc 5 giờ sáng mỗi ngày, cha Pio cử hành thánh lễ, nhà thờ đông chật tín hữu. Khi cha đọc những lời truyền phép, mọi người đều thinh lặng như tờ. Rồi cha Pio giải tội mỗi ngày 12 tiếng đồng hồ, cho đến khi tối sầm. Dân chúng kiên nhẫn đứng xếp hàng chờ đợi trước tòa giải tội. Từ năm 1923 đến 1933, cha Pio phải trải qua những tháng ngày rất cay đắng. Nhiều người kể cả các nhân vật trong giáo hội đã tố cáo cha là người lường gạt, bất tuân lệnh bề trên, hoặc là người gây ra tình trạng cuồng tín nơi dân chúng. Cha Pio bị các bề trên cấm không được làm lễ công khai cho các tín hữu nữa. Do vậy, rất nhiều tín hữu tiếp tục tuấn đến tìm gặp vị linh mục này để xin ngài khuyên bảo và cầu nguyện cho. Cha Pio âm thầm chịu đựng, tiếp tục làm việc thiện cho tha nhân bao nhiêu có thể. Nhưng rồi sóng gió và cay đắng cũng qua đi. Ngày 20 tháng 9 năm 1968, là kỷ niệm đúng 50 năm các dấu thánh xuất hiện trên cơ thể của cha Pio. Các tu sĩ dòng Cappuccino muốn cử hành một đại lễ ở San Giovanni Rotondo và mời các nhóm cầu nguyện do cha thành lập đến tham dự một hội nghị quốc tế quanh cha Pio. Vì ngày 20 tháng 9 năm ấy là thứ Sáu, ngày làm việc, nên buổi lễ được rời lại đến Chủ nhật 22 tháng 9. Các tín hữu lũ lượt kéo đến rất đông. Sáng ngày 23 tháng 9 năm 1968, Chúa đã đến mang cha Pio về lúc 2 giờ rưỡi sáng. Cha Pio được phong chân phước năm 1999 và phong hiển thánh ngày 16 tháng 6 năm 2002. Đền thánh Pio ở San Giovanni Rotondo mỗi năm thu hút 7 triệu tín hữu hành hương đến kính viếng di hài của cha.
Vừa rồi là vài nét nổi bật trong cuộc đời hai chứng nhân về lòng thương xót của Chúa, Thánh Leopoldo Mandic và Thánh Pio, vị linh mục mang năm dấu thánh. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai thuật lại hành trình ơn gọi của Thầy Phó Tế Jimmy Fossile, 27 tuổi, thuộc giáo phận Evreux, miền Bắc nước Pháp.
Chủ nhật 28 tháng 6 2015, Đức Giám mục Giáo phận Evreux miền Bắc nước Pháp đã truyền chức phó tế cho thầy Jimmy Fossile. Đây là chặng cuối trước khi thụ phong linh mục. Xin nhường lời cho thầy gợi lại hành trình ơn gọi được chín mùi theo dòng thời gian nhờ những gặp gỡ và suy tư trong cuộc sống. Tôi chào đời tại Pont-au-Derme cách đây 27 năm. Sau thời tiểu học và trung học, tôi tiếp tục học thêm 4 năm ở Đại học KN và đậu cao học lịch sử. Ơn gọi nảy sinh nơi giáo xứ. Lúc nhỏ tôi nhớ mình đã chú ý đến vấn đề thiếu linh mục và đã nói, khi nào lớn lên tôi sẽ trở thành linh mục, vì thấy trong làng không còn linh mục nữa. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Đến năm 11 tuổi, tôi ước ao trở thành chú giúp lễ, nhưng chuyện không mấy dễ dàng bởi lẽ gia đình tôi không sống đạo. Rất may là cha sở, lúc bấy giờ là cha Philip Bena, rất chú tâm đến việc thành lập một ban giúp lễ cho giáo xứ. Nhờ vậy mà tôi có dịp gia nhập vào một nhóm trẻ rất sống động. Ngoài công tác giúp lễ, chúng tôi còn có thêm các sinh hoạt khác như hành hương, tĩnh tâm và tương trợ huynh đệ. Các sinh hoạt này giúp tôi tăng trưởng trong đức tin, ước muốn phục vụ Đức Chúa Giêsu Kitô qua thừa tác vụ linh mục và qua việc phục vụ tha nhân. Khi bước vào đại học, vấn đề định hướng cuộc đời mỗi ngày một trở nên nghiêm chỉnh hơn. Nhận ra nơi giới sinh viên có nhiều bạn trẻ không cảm thấy thỏa mãn, khiến tôi càng ý thức một cách cụ thể hơn tầm quan trọng chỗ đứng của Đức Chúa Giêsu Kitô trong cuộc đời tôi, cùng với bao ơn lành Chúa ban cho tôi và đã dưỡng nuôi đời sống thiêng liêng của tôi. Tôi hiểu rằng con người được dựng nên để sống với Thiên Chúa. Sự kiện này cật vấn tôi và thúc đẩy tôi cương quyết quy hướng cuộc đời tôi về với phúc âm, hầu cho cuộc sống được hạnh phúc và được phát triển toàn vẹn. Chính trong bối cảnh này mà ơn gọi linh mục được đặt ra một cách nghiêm chỉnh. Sau thời gian suy tư, tôi chấp nhận đáp lại tiếng gọi. Mỗi ơn gọi là một mầu nhiệm. Ơn gọi vượt quá tầm hiểu biết của con người. Chúng ta như được đặt trước cái bất tận của Thiên Chúa, đấng ban tất cả cho chúng ta vì tình yêu. Giờ đây, Chúa lại hỏi xin một vài người, mặc cho các hạn hẹp và bất toàn của họ, bằng lòng dâng hiến tất cả để nối tiếp công trình của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay. Năm ấy tôi vừa tròn 18 tuổi. Ở vào lứa tuổi ấy, đây là chuyện không mấy dễ dàng. Thế là tôi bắt đầu tìm một cha linh hướng. Tôi thường xuyên đến gặp cha để trao đổi tâm tình và để bàn hỏi. Đời sống cầu nguyện và việc xưng tội đều đặn đã nối chặt mối quan hệ của tôi với Đức Chúa Giêsu Kitô và dẫn đưa tôi đến việc thực thi một lối sống đúng với tư cách là một tín hữu công giáo. Việc dấn thân phục vụ tha nhân cũng giữ vai trò quan trọng trong cuộc đời sinh viên của tôi vào lúc ấy. Khi mọi sự rõ ràng, tôi trình bày quyết định với cha mẹ. Các ngài đã đơn sơ chấp nhận, mặc dầu không khỏi ngạc nhiên và bỡ ngỡ một chút. Tôi gia nhập chủng viện ARC và trải qua thời gian 6 năm tại đây. Đây là 6 năm hồng phúc. Khi nói 6 năm hồng phúc không có nghĩa là mọi chuyện đều trôi chảy nhẹ nhàng. Chủng viện không phải chỉ là trường dạy tri thức, nhưng còn là nơi huấn luyện cách sống vừa nhân bản vừa Kitô. Nhờ khung cảnh cộng đoàn, cùng với thời gian phân chia hòa điệu giữa cầu nguyện và học hành, tất cả chúng tôi được học để biết chính mình, biết tha nhân và nhất là biết Đức Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi được tăng trưởng trong đời sống thiêng liêng, dệt mối kết hiệp sâu xa với Thầy Chí Thánh. Về mặt nhân bản, chúng tôi cũng từ từ khám phá ra chiều kích vừa cao cả vừa yếu đuối của thân phận con người. Ngoài ra, tình thân hữu sâu đậm giữa các chủng sinh cũng mang lại cho tôi những hoa quả tốt lành. Để kết thúc, tôi khiêm tốn xin mọi người cầu nguyện để tôi trở thành một linh mục thánh thiện, một dụng cụ mềm dẻo ngoan ngoãn trong bàn tay Thiên Chúa. Xin cũng cầu nguyện cho các gia đình công giáo, để từ nơi đây có thể phát sinh nhiều ơn gọi. Sau cùng, xin cầu nguyện để ai được Chúa kêu gọi, thì đừng sợ hãi đáp lại tiếng gọi. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Mát-cô. Rồi Đức Chúa Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng, ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy và vì Tin Mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì người ta nào có lợi gì? Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì thầy và những lời thầy dạy, thì con người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi con người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của cha người.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Việc cử hành bí tích giải tội.
Kính thưa quý vị thính giả, từ hơn 10 năm nay, giáo hội tại Hoa Kỳ và một vài nước khác phải chịu nhiều đau khổ vì những vụ xì căng đan, có những giáo sĩ bị tố cáo là lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Giáo quyền địa phương đã đề ra nhiều biện pháp để ngăn ngừa những lạm dụng đó. Trong chiều hướng ngăn ngừa này cũng có việc cải tổ nơi ban phép giải tội. Thực vậy, trong những năm sau Công đồng Chung Vatican II, nhiều người cổ võ phương thức xưng tội diện đối diện giữa cha giải tội và hối nhân. Một phòng nhỏ được thiết lập tại nhà xứ hoặc nhà thờ để thay thế cho tòa giải tội cổ điển, trong đó cha giải tội và hối nhân chỉ nghe được tiếng nhau, có vách ngăn đục lỗ và màn tre nhưng không thể nhìn thấy mặt nhau. Tuy nhiên, trong thời gian qua, một số linh mục nhận thấy rằng không nên ở một mình trong một phòng với một người nào khác, nhất là phụ nữ và trẻ em. Cũng vì thế, các linh mục muốn giải tội trong tòa cáo giải theo hình thức truyền thống, thay vì trong một phòng hòa giải. Đó cũng là một trong những lý do khiến cho một số địa phương viết thư về tòa thánh xin phán quyết về vấn đề tòa giải tội. Trong quyết định được Đức Thánh Cha John Paul II phê chuẩn và được đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 13 và 14 tháng 7 năm 1998, Hội đồng Tòa Thánh giải thích các văn bản luật phán quyết. Khi có lý do chính đáng và không kể những trường hợp cần thiết, thừa tác viên ban bí tích giải tội có thể quyết định một cách hợp pháp rằng việc xưng tội phải được diễn ra trong tòa giải tội, có vách ngăn cố định cho dù hối nhân yêu cầu cách khác. Điều này có nghĩa là dù hối nhân yêu cầu được xưng tội diện đối diện, quyết định tối hậu về vấn đề này vẫn tùy thuộc cha giải tội. Theo Hội đồng Tòa Thánh, việc xưng tội diện đối diện vẫn còn, nhưng linh mục cũng như hối nhân mỗi bên đều có quyền từ chối phương thức này. Khi viết rằng không kể những trường hợp cần thiết, phán quyết của Hội đồng Tòa Thánh giải thích các văn bản luật buộc các linh mục phải ban phép giải tội, diện đối diện, tại các nhà thương hoặc các nhà dưỡng lão, khi một hối nhân bị bệnh hoặc sắp chết, hoặc ở trong những hoàn cảnh không có tòa giải tội với chấn song hoặc vách ngăn bình thường.
Giáo luật hiện hành số 964 quy định rằng, thứ nhất, nơi dành riêng để xưng tội là nhà thờ hay nhà nguyện. Thứ hai, hội đồng giám mục phải ra những quy luật liên hệ đến tòa giải tội, liệu sao để có tòa giải tội đặt nơi công khai và với một vách ngăn giữa hối nhân và cha giải tội, để các tín hữu có thể tự do đến tòa giải tội khi họ muốn. Thứ ba, không được nhận xưng tội ở ngoài tòa giải tội, trừ khi có lý do chính đáng. Sở dĩ giáo luật quy định việc xưng tội trong trường hợp bình thường phải làm tại nhà thờ hay nhà nguyện là vì việc ban bí tích này là một hành động phụng vụ và do đó không thể coi là chuyện riêng tư về cách thức cũng như về nơi cử hành. Việc ban hành những quy luật liên quan đến tòa giải tội thế nào là điều thuộc thẩm quyền của Hội đồng Giám mục. Tuy nhiên, điều không thể thiếu được là phải có vách ngăn hay chấn song ngăn cách giữa cha giải tội và hối nhân đặt nơi công khai. Giáo luật xác nhận các hối nhân có quyền được sự kín đáo riêng tư và được duy trì sự vô danh của mình nhờ vách ngăn có màn chắn hoặc qua chấn song trong tòa giải tội. Thực vậy, tòa giải tội theo hình thức truyền thống là một phương thức cổ kính bảo toàn được phẩm giá của bí tích và đáp ứng nhu cầu về sự thận trọng. Đó là một sự bảo vệ chống lại sự yếu đuối của con người về phía linh mục cũng như về phía hối nhân. Bí tích giải tội không thể là một cơ hội tội lỗi cho linh mục hoặc cho hối nhân. phán quyết trên đây của Hội đồng Tòa Thánh giải thích các văn bản luật, tái khẳng định trách nhiệm của thừa tác viên ban bí tích giải tội phải bảo vệ phẩm giá của bí tích này.
Nhìn lại lịch sử tòa giải tội, một số tác giả cho rằng việc sử dụng tòa giải tội đã có từ thời các hang tọa đạo ở Roma trong thời Bách Hại. Ví dụ, tác giả Marky đưa ra giả thuyết rằng trong hang tọa đạo Thánh Agnes ở Roma, các tòa chính cũng là những tòa giải tội. Tuy nhiên, tác giả Marucci bác bỏ giả thuyết này. Thực tế, cho đến thế kỷ 16, các linh mục khi ban phép giải tội thường ngồi trên một tòa hoặc một ghế thường và hối nhân quỳ đằng trước hoặc bên cạnh cha giải tội. Trong thời kỳ đó, người ta không tìm thấy dấu viết nào về hình thức tòa giải tội hoặc nơi đặc biệt trong nhà thờ để ban phép giải tội như ngày nay. Tại Italia, các tòa giải tội đầu tiên bắt đầu xuất hiện từ cuối thời Phục Hưng và thế kỷ 16, ban đầu có hình thức rất đơn sơ và dần dần về sau được kiến thiết bình thường gồm 3 phần, với một chỗ ở giữa dành cho cha giải tội và hai bên nơi hối nhân quỳ để xưng tội. Với thời gian, phần giữa của tòa giải tội được trang trí trạm trổ nghệ thuật với những cột nhỏ và mái che. Trước kia, trong bộ giáo luật cũ năm 1917, ngoài việc quy định tòa giải tội có vách ngăn đục lỗ hoặc chấn song có màn che, dùng khi giải tội cho nam giới cũng như nữ giới trong trường hợp bình thường, luật cũ còn quy định rằng ngoài tòa giải tội, linh mục có thể giải tội cho nam giới ở nhà tư khi có lý do chính đáng. Trái lại, linh mục chỉ có thể giải tội ngoài tòa giải tội cho phụ nữ vì lý do bệnh tật hoặc vì sự cần thiết thực sự khác, nhưng phải sử dụng những biện pháp thận trọng do bản quyền địa phương thiết định. Trong tiến trình tu chính bộ giáo luật, lược đồ năm 1980 vẫn còn phân biệt nam giới và nữ giới. Hội đồng Hồng Y đã thảo luận lâu dài về dự thảo khoản giáo luật này, tuy nhiên không có nhận xét nào được văn phòng Tổng thư ký Ủy ban tu chính giáo luật chấp nhận. Trong khoản giáo luật hiện hành, không còn phân biệt nam giới và nữ giới. Luật quy định hình thức bình thường trong tòa giải tội, truyền thống, nhưng cũng cho phép hình thức xưng tội diện đối diện, đồng thời nhìn nhận giáo dân được xưng tội ở ngoài tòa giải tội khi có lý do chính đáng.
Về thời gian cử hành bí tích giải tội, mặc dù bí tích này có thể được cử hành vào bất kỳ ngày nào và giờ nào trong ngày, tuy nhiên, các vị hữu trách nên xác định thời khóa biểu cho cộng đoàn cũng như cho các thừa tác viên, tuy vẫn phải giữ nguyên nghĩa vụ của linh mục là luôn luôn sẵn sàng, xét vì đây là bí tích hòa giải và mỗi tín hữu có thể ở trong giây phút ân sủng thuận tiện nhất, độc lập với việc tổ chức phụng vụ của giáo xứ hoặc nhà thờ. Ví dụ, tập chỉ đạo phụng vụ và mục vụ của Hội đồng Giám mục Italia ban hành năm 1967 nhắn nhủ rằng, cần tập cho các tín hữu thói quen lãnh nhận bí tích giải tội, không phải trong lúc linh mục đang cử hành thánh lễ, nhưng đặc biệt vào những giờ nhất định để việc ban bí tích giải tội có thể diễn ra một cách bình thản và thực sự hữu ích, đồng thời để cho các tín hữu ấy khỏi bị cản trở tích cực tham gia thánh lễ. Hội đồng Giám mục Italia cũng nhận định rằng, trong thực tế, ngày thích hợp nhất để giải tội cho những tín hữu muốn hòa giải cùng Thiên Chúa qua bí tích thống hối là ngày thứ bảy hoặc áp ngày lễ, vào những giờ ban chiều hoặc ban tối. Các linh mục hãy ứng trực trong nhà thờ và các tín hữu cần được huấn luyện để lợi dụng những giờ phút thuận tiện đó. Tuy nhiên, cũng cần tỏ ra thông cảm với các tín hữu xin xưng tội vào những ngày thường, mời gọi họ sử dụng thời gian, nhất là ngoài lúc cử hành thánh lễ. Sau cùng, về phẩm phục phụng vụ khi cử hành bí tích giải tội, sách nghi thức của Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích nói rằng, cần phải tuân theo các quy luật do bản quyền địa phương xác định. Riêng tại Italia chẳng hạn, Hội đồng Giám mục quy định rằng, khi cử hành nghi thức thống hối cộng đồng với phần giải tội cá nhân, vị linh mục sẽ mặc áo trắng dài và đeo dây các phép, và trong khi cử hành bí tích giải tội cá nhân tại nơi thánh, linh mục hoặc mặc áo trắng đeo dây các phép, hoặc có thể mặc áo trùng thâm và đeo dây các phép. về việc xưng tội bằng thông ngôn, giáo luật số 990 khẳng định rằng không cấm xưng tội bằng thông ngôn, miễn là tránh mọi lạm dụng, gương xấu và giữ quy định của khoản số 983 triệt 2, nghĩa là thông ngôn phải tuyệt đối giữ bí mật của tòa giải tội. Ngoài ra, giáo luật xác nhận trong khoản 991 rằng mọi tín hữu được quyền xưng tội với một cha giải tội được chuẩn nhận hợp lệ mà họ ưng ý, tuy dù vị ấy thuộc nghi lễ khác. Sau cùng, giáo luật cũng buộc mọi tín hữu, sau khi đã đến tuổi khôn, buộc phải xưng kỹ càng các tội trọng, ít là mỗi năm một lần. Luật chỉ ấn định mức tối thiểu, nhưng đồng thời cũng bày tỏ mong ước nồng nhiệt của giáo hội về việc các tín hữu siêng năng lãnh nhận bí tích thống hối theo nhu cầu thiêng liêng của mình, cho dù chỉ mắc những tội nhẹ. Lý do vì bí tích thống hối không những là bí tích để tha tội, nhưng còn ban ơn thánh, củng cố đời sống thiêng liêng và ban sức mạnh cho các tín hữu để chống lại sự ác. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Budapest. Đức Hồng Y László Pascal, cố giáo chủ Hungary, đã qua đời hôm 17 tháng 8 vừa qua, hưởng thọ 88 tuổi. Lễ an táng sẽ được cử hành ngày 21 tháng 8 tới đây tại nhà thờ chính tòa Esztergom, Budapest. TG, Đức Hồng Y Quốc Cốc, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, ca ngợi tu viện đại kết TG như một phòng thí nghiệm nơi các bạn trẻ có thể dấn thân đối thoại liên tôn. Dresden, Đức cha Heiner Koch, tổng giám mục được chỉ định cho giáo phận Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức, phê bình trào lưu bài người nước ngoài đang gia tăng tại nước này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.